Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 9, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài kết thúc và tổng kết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Linh Mục Tuyên Úy về việc đưa giới trẻ trở lại chỗ đứng trong giáo xứ và trong gia đình. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về nghệ thuật cử hành thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày mục Theo Gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ tối Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm thứ ba của Ngài tại Đức. Điều mà nhiều báo chí trong những ngày trước đó đã gọi là cuộc viếng thăm khó khăn nhất. Liền đó, Ngài dùng xe đi về dinh thự Castel Gandolfo, cách đó 9 cây số. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha chiều Chủ nhật vừa qua tại thành phố Freiburg, bên Đức. Sau thánh lễ với sự tham dự của 100.000 tín hữu tại phi trường du lịch ở Freiburg, Đức Thánh Cha đã về Đại Chủng Viện Giáo Phận để dùng bữa trưa với 90 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Đức và các vị thuộc đoàn tùy tùng vào lúc 1 giờ trưa. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Robert Sonlich, cũng là Tổng Giám mục sở tại, đã trao tặng Đức Thánh Cha một bản nhạc dài 4 phút, được Linh mục Christian Matthias Hayes, trưởng ca đoàn nhà thờ chính tòa giáo phận Eisted sáng tác, đặc biệt cho dịp ngài viếng thăm, dựa trên khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha đã chọn khi chịu chức linh mục hồi năm 1951. Chúng tôi không muốn là chủ nhân ông đức tin của anh chị em, nhưng chúng tôi là những người hỗ trợ niềm vui của anh chị em. Văn bản bài ca được trao tặng Đức Thánh Cha và sau này, khi bản nhạc được trình bày với ca đoàn và các nhạc cụ khác và được thu âm, thì một đĩa CD sẽ được trao tặng Đức Thánh Cha. Bản nhạc này cũng sẽ được trình bày trong đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức vào ngày 5 tháng 10 sắp tới tại thành phố Fulda. Ban chiều vào lúc gần 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha gặp gỡ 8 trong số 16 vị thẩm phán Tòa Bảo Hiến, cũng là tòa án tối cao của Liên bang Đức, do ông chủ tịch hướng dẫn. Sau đó, Ngài đến nhà hòa nhạc cách đó gần 2,5 cây để gặp gỡ 1.500 nhân vật, trong đó có đông đảo các giám mục và các giáo dân, dấn thân trong giáo hội và xã hội. Cả Tổng thống Đức Christian Wolff cũng hiện diện trong dịp này, cùng với Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Annette Schavan và nhiều quan chức chính quyền địa phương. Nhà hòa nhạc này cũng là một trung tâm hội nghị có kiến trúc tân kỳ. Trong 15 năm qua, từ sau khi được khánh thành, trung tâm đã tiếp đón hơn 6.000 sinh hoạt như hội nghị, hòa nhạc, kịch nghệ, vân vân.
Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Solis, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn quan trọng liên quan đến cuộc khủng hoảng trong giáo hội Công giáo tại Đức và lời kêu gọi của nhiều thành phần đòi giáo hội phải cải tổ. Ngài xác định cần phải cải tổ giáo hội theo nghĩa nào và như thế nào. Đức Thánh Cha nói:
Seit Jahrzehnten erleben wir einen Rückgang der religiösen Praxis, stellen wir eine zunehmende Distanzierung beträchtlicher Teile der Getauften vom kirchlichen Leben fest.
Từ nhiều thập niên, chúng ta đang chứng kiến sự giảm sút việc thực hành đạo. Chúng ta nhận thấy một số lớn tín hữu ngày càng xa lìa đời sống giáo hội. Từ đó có một câu hỏi được nêu lên, giáo hội không phải thay đổi sao? phải chăng trong các chức vụ và cơ cấu của mình, giáo hội chẳng phải thích ứng với thời đại để đến với con người ngày nay đang tìm kiếm và ngờ vực sao? Có lần người ta hỏi chân phước mẹ Teresa xem theo mẹ đâu là điều cần thay đổi trước tiên trong giáo hội. Mẹ đáp, điều trước tiên cần thay đổi là bạn và tôi. Giai thoại bé nhỏ này cho chúng ta thấy rõ hai điều. Một đàng mẹ Teresa có ý nói với người đối thoại rằng, giáo hội không phải chỉ là những người khác, không phải chỉ là hàng giáo phẩm, Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Giáo hội là tất cả chúng ta, các tín hữu đã chịu phép rửa. Đằng khác, mẹ Teresa thực sự đi từ điều chắc chắn này. Đúng vậy, có một động lực để thay đổi, có một nhu cầu thay đổi. Mỗi tín hữu Kitô và mỗi cộng đoàn tín hữu đều được mời gọi liên tục hoán cải. Vậy phải quan niệm việc thay đổi đó một cách cụ thể như thế nào? Phải chăng đây chỉ là một sự đổi mới, giống như một chủ nhà tu bổ sơn phết lại nhà cửa của ông ta hay sao? Hoặc đây là một sự điều chỉnh để tái lên đường, hành trình mau lẹ và đúng đắn hơn? Chắc chắn những khía cạnh đó giữ một vai trò quan trọng, nhưng khi nói về giáo hội thì động lực cơ bản thúc đẩy thay đổi chính là sứ mạng tông đồ của các môn đệ và của chính giáo hội. Đúng thế, giáo hội phải luôn tái ý thức về sứ mạng này. Ba phúc âm Nhất Lãm làm nổi bật ba khía cạnh khác nhau của sứ mạng giáo hội. Sứ mạng dựa trên kinh nghiệm bản thân, các con là chứng nhân. Sứ mạng được diễn tả qua những quan hệ. Các con hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Sứ mạng thông truyền một sứ điệp phổ quát. Các con hãy công bố tin mừng cho mọi thụ tạo. Tuy nhiên, vì những đòi hỏi và những điều kiện do thế gian áp đặt, chứng tá thường bị lu mờ, các quan hệ bị tha hóa và sứ điệp bị tương đối hóa. Rồi như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, nếu giáo hội cố gắng theo mẫu mực trước Kitô đề nghị, thì giáo hội sẽ khác biệt sâu xa với môi trường con người, nơi họ sống hoặc đến gần. Để chu toàn sứ mạng, giáo hội sẽ liên tục tránh xa môi trường của mình và có thể nói giáo hội phải được giải trừ sự tục hóa.
Sau khi nhắc đến nguồn gốc sứ mạng của giáo hội bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng giáo hội phải luôn luôn tái cởi mở đối với những lo âu của thế giới và dấn thân không chút dè dặt để tiếp tục làm cho sự trao đổi thánh thiêng bắt đầu với sự nhập thể của Con Chúa. Nhưng trong sự phát triển giáo hội qua dòng thời gian, người ta thấy cũng có xu hướng trái ngược, nghĩa là xu hướng của một giáo hội chiều theo thế gian, trở nên tự mãn và thích ứng với các tiêu chuẩn của trần thế. Và thế là giáo hội dành cho việc tổ chức và cơ chế hóa một tầm quan trọng lớn hơn là cho ơn gọi cởi mở. Để tương ứng thực sự với nghĩa vụ của mình, giáo hội phải luôn tái nỗ lực tách rời khỏi sự trần tục của thế giới. Làm như thế, giáo hội, theo lời Chúa Giê-xu, họ không thuộc về thế gian này như Thầy không thuộc về thế gian. Theo một nghĩa nào đó, lịch sử đến trợ giúp giáo hội qua những thời kỳ thế tục hóa. Các thời kỳ ấy góp phần rất nhiều vào sự thanh tẩy và cải tổ giáo hội từ bên trong. Thực vậy, những sự thế tục hóa, dù có là sự trút hữu các tài sản của giáo hội, hoặc bãi bỏ các đặc ân hay những điều tương tự, mỗi lần có nghĩa là một sự giải thoát sâu xa cho giáo hội khỏi những hình thức trần tục. Giáo hội bị tước bỏ những sự giàu sang vật chất và tái ôm ấp sự nghèo khó thực sự. Và đó, giáo hội chia sẻ thân phận của bộ tộc Lê-vi, theo Cựu Ước là bộ tộc duy nhất của Israel không có gia sản đất đai, nhưng có phần gia nghiệp là chính Thiên Chúa, lời Chúa và các dấu hiệu của Chúa. Với bộ tộc ấy, giáo hội chia sẻ trong những thời điểm lịch sử ấy, yêu sách sống nghèo, cởi mở đối với thế giới để không dính bén vật chất, và như thế để hoạt động truyền giáo của giáo hội tái trở nên đáng tín nhiệm. Những thí dụ lịch sử chứng tỏ rằng chứng tá thừa sai của một giáo hội không dính bén của cải trần thế trỗi vượt rõ ràng. Được giải thoát khỏi gánh nặng vật chất và chính trị, giáo hội có thể tận tụy hơn đối với toàn thế giới theo tinh thần Kitô chân thực, có thể cởi mở thực sự đối với thế giới. giáo hội lại có thể sống một cách thông dong hơn, ơn gọi chu toàn sứ vụ thờ lạy Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Giáo hội cởi mở đối với thế giới, không phải để đạt được sự gắn bó của con người đối với một cơ chế với những quyền lực riêng. Trái lại, để đưa họ trở lại với chính bản thân họ, và qua đó dẫn đưa họ về cùng đấng mà mọi người có thể nói như Thánh Augustino: Chúa là đấng ở sâu trong nội tâm tôi hơn cả chính tôi. Chúa là đấng ở trên tôi vô cùng, nhưng Ngài ở trong tôi đến độ trở thành chính nội tâm của tôi. Nhờ lối cởi mở này của giáo hội đối với thế giới, một hình thức cũng được vạch ra, trong đó sự cởi mở của mỗi Kitô hữu đối với thế giới cũng có thể được thực hiện một cách hữu hiệu và thích hợp.
Đức Thánh Cha minh xác rằng đây không phải là tìm ra một chiến thuật mới để tái lăng xê giáo hội. Đúng hơn, đây là từ bỏ tất cả những gì là chiến thuật và tìm kiếm sự chân thành hoàn toàn, không lơ là, bỏ qua và không đè nén chân lý nào ngày nay, nhưng thực hiện đức tin hoàn toàn bằng cách sống trọn đức tin đó trong sự điều độ, đưa nó đến căn tính viên mãn, tước bỏ khỏi đức tin những gì bề ngoài có vẻ là đức tin, nhưng trong thực tế chỉ là những điều quy ước và tập quán mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, đây là lúc can đảm từ bỏ những gì là thế tục trong giáo hội. Điều này không có nghĩa là rút lui khỏi thế giới. Một giáo hội được gỡ bỏ những yếu tố trần tục thì có thể thông truyền cho con người sức mạnh sinh tử của đức tin cho những người đang đau khổ, cũng như cho những người giúp đỡ họ, ngay cả trong lĩnh vực từ thiện xã hội. Bác ái đối với giáo hội không phải là một thứ hành động từ thiện xã hội ta có thể để cho người khác làm, nhưng bác ái là điều thuộc về chính bản chất của giáo hội, là sự diễn tả không thể từ khước được chính yếu tính của giáo hội. Điều chắc chắn là các hoạt động của giáo hội phải tiếp tục chú ý đến những đòi hỏi cần có một sự không dính bén với thế gian, để tránh cho những căn cội của nó trở nên khô cằn, đứng trước tình trạng ngày càng có nhiều người rời xa giáo hội. Chỉ có quan hệ sâu xa với Thiên Chúa mới có thể hoàn toàn quan tâm tới con người, cũng như nếu không có sự chú ý tới tha nhân thì quan hệ với Thiên Chúa cũng trở nên nghèo nàn hơn.
Rời nhà hòa nhạc ở thành phố Freiburg, Đức Thánh Cha đã dùng xe ra phi trường quân sự La, cách đó 5 cây số, vào lúc gần 7 giờ chiều. Tại đây đã có sự hiện diện của Tổng thống Christian Wolff cùng phu nhân, các quan chức chính quyền địa phương và giáo quyền cùng với hàng trăm tín hữu, trong đó có hơn 20 thiếu niên mặc áo thun vàng. Trong diễn văn sau lời từ biệt của Tổng thống Đức, sau khi nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống, các vị lãnh đạo chính quyền liên bang và tiểu bang, cũng như Hội đồng Giám mục Đức và tất cả những người đã cộng tác vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Thánh Cha đã duyệt lại những sinh hoạt Ngài đã trải qua từ thủ đô Berlin, nơi Ngài đã được dịp trình bày trước các đại biểu Quốc hội Liên bang Đức một số suy tư về những nền tảng trí tuệ của nhà nước. Tiếp đến, tại nước Đức là quốc gia đã nảy sinh cuộc cải cách, dĩ nhiên vấn đề đại kết Kitô là một điểm trọng yếu của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, ở đây tôi muốn nêu bật cuộc gặp gỡ với các đại diện của Giáo hội Tin lành Đức trong cựu tu viện Augustino ở thành phố Erfurt. Tôi rất biết ơn vì cuộc trao đổi huynh đệ và cầu nguyện chung. Cuộc gặp gỡ với các tín hữu Kitô chính thống và chính thống Đông Phương cũng như với người Do Thái và Hồi giáo cũng rất đặc biệt. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các buổi cử hành phụng vụ với các tín hữu Công giáo tại Berlin, Erfurt, Eisfeld và Freiburg, đồng thời nói thêm rằng, tôi đã vui mừng được ở với bao nhiêu người trẻ tại Freiburg tối hôm qua trong buổi canh thức sau ngày quốc tế giới trẻ đầy ấn tượng mạnh ở Madrid. Tôi khuyến khích giáo hội tại Đức tiếp tục hành trình đức tin trong can đảm và tín thác. Hành trình này đưa con người trở lại nguồn cội, tới trọng tâm cốt tủy của tin mừng Chúa Kitô. Sẽ có những cộng đoàn bé nhỏ của các tín hữu, và hiện đang có các cộng đoàn ấy. Với lòng nhiệt thành, họ phổ biến những tia sáng trong xã hội đa nguyên, làm cho người khác tò mò tìm ánh sáng mang lại sự sống dồi dào. Từ kinh nghiệm ấy, càng gia tăng xác tín chắc chắn, nơi nào có Thiên Chúa, nơi ấy có tương lai. Nơi nào Thiên Chúa hiện diện, nơi ấy có hy vọng và những viễn tưởng mới được mở ra, và thường là rất bất ngờ, vượt quá hiện tại và những điều phù du. Theo nghĩa đó, tôi tháp tùng trong tư tưởng và trong kinh nguyện hành trình của giáo hội tại Đức.
Chiếc máy bay Airbus 321 của hãng Lufthansa chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả cất cánh lúc 7 giờ 36 phút và đã đáp xuống phi trường Ciampino ở Roma gần 1 giờ rưỡi sau đó, kết thúc cuộc viếng thăm thứ 21 của ngài tại hải ngoại. Về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, người ta ghi nhận rất nhiều phản ứng tích cực, nhưng cũng có những thành phần tỏ ra thất vọng vì cuộc viếng thăm và những lời Đức Thánh Cha không diễn ra theo ý họ. Đức Tổng giám mục Solis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, tỏ ra rất hài lòng về diễn tiến cuộc viếng thăm với các bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Berlin, Erfurt và đặc biệt tại Tổng giáo phận Freiburg của ngài. Đức Tổng giám mục cũng bác bỏ những người giải thích bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại nhà hòa nhạc, cho rằng Đức Thánh Cha kêu gọi bãi bỏ hệ thống thuế giáo hội ở Đức. Ngài nói, những nhận xét của Đức Thánh Cha không theo chiều hướng như thế. Đúng hơn, ngài muốn nói rằng, thái độ của giáo hội không thể chỉ hài lòng với việc duy trì các cơ cấu hiện tại. Đức Thánh Cha cảnh giác giáo hội Đức về nguy cơ an tọa trong thế giới, chiều theo các quy luật của mình theo thói tục thế gian và lợi dụng những đặc ân của mình. Và mặc dù có những nhận xét nghiêm khắc được nêu lên trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn tỏ ra tin tưởng nơi tương lai của Kitô giáo ở quê hương ngài. Giới báo chí cũng ghi nhận có một số thành phần tin lành tỏ ra thất vọng vì họ không thấy Đức Giáo Hoàng quyết định cho Công giáo và tin lành được rước lễ chung, hoặc một số thành phần Công giáo khác cũng không hài lòng vì không thấy Đức Giáo Hoàng tỏ ra cởi mở về vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích khác. Chẳng hạn báo Courier Chúa Nhật xuất bản tại thành phố Bremen viết, Đức Giáo Hoàng không mang tặng các vị lãnh đạo giáo hội tin lành một món quà nào.
Hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ thì nhận định rằng, đúng như đã loan báo trước khi đến nước Đức, Đức Giáo Hoàng không đến để trình diễn, và những người tin lành đừng đòi hỏi những món quà đại kết. Ngài đã chơi lá bài thẳng thắn, Đức Giáo Hoàng đã chích thẳng vào dân Đức, không ngừng kêu gọi đối thoại và hiệp nhất, đoàn kết, nhưng không nhượng bộ tí nào. Trong cuộc viếng thăm, Đức Giáo Hoàng cũng gây ngạc nhiên, ngài khéo léo dựa vào Martin Luther, vốn là điểm gây bất đồng giữa người tin lành và tòa thánh, để truyền đạt sứ điệp của ngài. Đối với Đức Giáo Hoàng, chỉ có đức tin là đáng kể, và nếu cần, phải loại bỏ những cơ cấu nặng nề của giáo hội. Trong diễn văn tại trụ sở quốc hội, Đức Giáo Hoàng đã chứng tỏ cho những đại biểu đảng xanh 4 tẩy chay ngài, và ngài cho thấy một giáo hoàng có thể ca ngợi phong trào môi sinh học của Đức trong thập niên 1970, điều mà các đại biểu đảng xanh không ngờ. Sau cùng, hãng tin APIC nhận xét rằng, thật là một điều nghịch lý khi người ta thấy Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vốn là thủ lãnh của một giáo hội có rất nhiều cơ cấu chặt chẽ như giáo hội Đức, lại cổ võ việc trở về với tâm thức các cộng đoàn nhỏ trong thời kỳ đầu của Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng cảnh giác các tín hữu đang khao khát cải tổ đừng mơ ước một loại giáo hội mà họ sẽ làm cho thành một giáo hội thừa thải.
Hôm qua 26 tháng 9, Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen ở miền Bắc Đức, nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một dấu hiệu quan trọng và củng cố giáo hội Công giáo tại Đức. Đức cha bày tỏ vui mừng vì tại Đức có nhiều người quan tâm, muốn phân tích các vấn đề tín ngưỡng và đã vui mừng đón tiếp Đức Giáo Hoàng với sự quan tâm như vậy. Theo Đức cha Overbeck, Đức Thánh Cha không những thật rõ ràng trong các bài diễn văn và bài giảng của Ngài, nhưng còn quan tâm lắng nghe trong các cuộc nói chuyện và gặp gỡ. Ngay trong bài diễn văn tại Quốc hội Đức, Ngài đã đặt công pháp một cách lý tưởng làm nền tảng của xã hội tự do và đối diện với những người phê bình Ngài. Đức Giám mục Giáo phận Essen nhìn nhận rằng bên cạnh những lúc rất tích cực cũng có những khía cạnh có thể gây bất mãn, chẳng hạn có một số người có thể thất vọng vì cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các đại diện của các giáo hội tin lành. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì người ta đã tự đặt ra cho mình quá nhiều điều mong mỏi trước khi có cuộc gặp gỡ đó. Một số báo chí tại nước ngoài thì để ý tới một số khía cạnh khác trong cuộc viếng thăm, chẳng hạn báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều xuất bản tại Milano, Italia, thì nhấn mạnh sự phê bình của Đức Giáo Hoàng đối với nhóm công giáo cấp tiến ở Đức, mệnh danh là Chúng tôi là giáo hội. Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho các đại chúng sinh ở Freiburg chiều ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không bao giờ có thể có một đa số chống lại các tông đồ. Vấn đề nòng cốt là ở chỗ khác, vấn đề ở đây là một giáo hội bị khủng hoảng về đức tin, chứ không phải chỉ là khủng hoảng cơ chế. Nhóm Chúng tôi là giáo hội ở Đức từ lâu vẫn đòi giáo hội phải dân chủ hóa, bãi bỏ luật độc thân giáo xí, mở rộng luân lý tính dục, chấp nhận đồng tính luyến ái cho người ly dị tái hôn được rước lễ, vân vân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài kết thúc và tổng kết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng từ của Linh Mục Tương Úy Trường Trung học Saron ở thủ đô Paris về tầm quan trọng của việc đưa giới trẻ trở lại chỗ đứng trong giáo xứ và trong gia đình.
Linh mục Lionel Dumoulin hiện tại là cha phó giáo xứ Saint-Germain-de-Charonne ở quận 20 của thủ đô Paris, và là tuyên úy trường trung học Saron. Để ghi dấu 30 năm công bố tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II, Hội đồng Giám mục Pháp đã quyết định chọn năm 2011 là năm gia đình và giới trẻ tại Pháp. Xin nhường lời cho cha Lionel Dumoulin nói về chương trình mục vụ của giáo xứ nhằm thăng tiến gia đình và giới trẻ như sau. Năm 2011 dành cho gia đình và giới trẻ là một cơ hội quý báu giúp suy tư về chỗ đứng đặc thù của gia đình và người trẻ và đề ra những sinh hoạt thích hợp. Trong kỳ họp giáo xứ vừa qua, chúng tôi đặc biệt mời thêm một số bạn trẻ. Có khoảng 15 bạn trẻ trên tổng số 80 người hiện diện. Chính các bạn trẻ linh hoạt thánh lễ, và sau đó tất cả cùng dùng bữa với nhau. Ngày hôm ấy chúng tôi tổ chức buổi trao đổi giữa các bạn trẻ về gia đình, và mời các bạn trẻ phát biểu về gia đình. Các bạn trẻ tỏ ra thật hài lòng vì được tự do trình bày tư tưởng và tâm tình của các bạn đối với gia đình. Buổi gặp gỡ để lại hoa trái phong phú. Cả người lớn lẫn người trẻ đều trải qua một thời điểm thật quan trọng. Suốt trong năm nay cũng thế, các linh mục chúng tôi thường nói về gia đình trong các bài giảng. Văn phòng tuyên úy của trường trung học Saron tổ chức các buổi gặp gỡ dành cho phụ huynh các con em ghi danh nơi văn phòng. Phần đông các bậc cha mẹ này không sống đạo. Đây là dịp thuận tiện để chúng tôi cùng suy tư về các bí tích, đặc biệt là hai bí tích thánh thể và giải tội, và cùng bàn thảo về chỗ đứng của mỗi người trong giáo hội. Chúng tôi cũng cố gắng đưa người trẻ trở về với cộng đoàn giáo xứ và mái ấm gia đình. Trong thế giới tân tiến hiện đại, đang diễn ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là việc người trẻ tự cắt đứt khỏi khung cảnh gia đình. Người trẻ càng ngày càng cô lập trong thế giới riêng tư của họ. Giới trẻ sống độc lập khỏi vòng vây kiểm soát của cha mẹ. Phần lớn lý do là vì kỹ thuật truyền thông mới mẻ mà bậc cha mẹ không am tường hoặc không nắm vững. Thế là các người trẻ dễ rơi vào vòng nghiện ngập ma túy, bạo lực, dễ rơi vào tròng bạn bè xấu xa và gia nhập băng đảng. Và kết quả đáng thương là nhiều bạn trẻ phải nằm bệnh viện hoặc đi ở tù vì các hành vi phạm pháp. Do đó, chúng tôi đặc biệt nghĩ đến giải pháp tìm cách nối lại mối liên hệ giữa người trẻ và người lớn. Chúng tôi tìm kiếm các huấn luyện viên giỏi và các điều động viên tốt để hợp tác với văn phòng tuyên úy, hầu có thể giúp giới trẻ một cách hữu hiệu hơn. Cha Lionel Dumoulin, cha phó một giáo xứ ở thủ đô Paris trình bày tiếp. Để lớn lên và có thể trở thành người tốt, các bạn trẻ cần phải được cảm thấy rằng bên trên họ có những người lớn lưu tâm đến họ, trìu mến chăm sóc họ. Họ cần được trông thấy trước mắt một cộng đoàn huấn luyện có hệ thống mạch lạc và hiệp nhất, để trở thành điểm tham chiếu cho họ trong những nghi vấn và tìm kiếm, cho niềm khao khát sự thật và tình yêu của họ. Đáp lại, các người lớn cần phải can đảm chấp nhận chỗ đứng của mình và dám đồng hành, yêu thương, hỗ trợ người trẻ. Về phía giáo xứ thì nhiệm vụ của giáo xứ là cố gắng giúp người trẻ trở thành chính họ, nghĩa là sống thật trung thực với chính họ. Giáo xứ cũng sẵn sàng tiếp nhận người trẻ vào giữa cộng đoàn và mời gọi họ sẵn sàng hợp tác với giáo xứ. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, con ơi, từ thiếu thời hãy chấp thuận giáo huấn, thì tới khi tóc bạc con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. Giáo huấn quả thật là gay go đối với những kẻ vô học, và kẻ vô tâm vô trí thì không kiên trì trong việc thụ giáo. Giáo huấn như đá tảng thử sức, đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ vứt bỏ đi. Quả thật khôn ngoan xứng với tên mình, không phải nhiều người biết rõ đâu. Con ơi, hãy lắng nghe và đón nhận điều ta dạy bảo, và đừng vứt bỏ ý kiến của ta. Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại, và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương. Hãy ghé vai mang lấy, và đừng bất mãn vì bị khôn ngoan ràng buộc. Với tất cả tâm tình, hãy trau dồi khôn ngoan, và đường lối của khôn ngoan, hãy gắng công tuân giữ. Cứ theo dõi và kiếm tìm thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết, và một khi đã nắm được rồi, con chớ buông ra. Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽ cho con được nghỉ ngơi yên hàn, và sẽ trở thành niềm hoan lạc của con. Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽ như trang phục huy hoàng của con. Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là giải điều quý giá. Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như chiều thiên biểu lộ niềm vui.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về nghệ thuật cử hành thánh lễ.
Thưa quý vị thính giả, khi bàn về những nguyên tắc thần học về việc cử hành thánh lễ, Tông huấn Sacramentum Caritatis, ngoài nguyên tắc cổ điển Lex Orandi, Lex Credendi, còn nêu thêm một nguyên tắc thứ hai là Ars Celebrandi. Đây là một thuật ngữ mới được phổ biến giữa các giáo sư phụng vụ từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Nếu muốn chỉ sát thì có thể nói là nghệ thuật cử hành. Nhưng mà trên thực tế, nguyên tắc này có thể được áp dụng không những cho những vị chủ sự mà còn cho cộng đoàn nữa. Ngoài ra, nguyên tắc cũng có thể hiểu về việc sử dụng nghệ thuật vào việc cử hành phục vụ. Tất cả những ý nghĩa đó đều được đề cập trong tuần hính. Vì thế có thể dịch là nghệ thuật cử hành hay mỹ thuật cử hành, hay vẫn tắt là thuật cử hành, tài cử hành. Dù nói thế nào đi nữa, danh từ nghệ thuật vừa bao hàm một sự tài khéo khi thực hiện, vừa gợi lên sự đẹp đẽ để mà thưởng thức vẻ đẹp của phục vụ. Thường vậy, trước khi khai triển đề tài Ars Celebrandi ở các số từ 38 đến 42, Tổng huấn đã bảo đầu với một chủ đề có liên quan khá mật thiết, đó là vẻ đẹp của phục vụ, được trình bày ở số 35 như thế này. Cũng như mặc khải Kitô giáo, phục vụ vốn có mối liên hệ với cái đẹp, đó là ánh sáng rạng ngời chân lý. Phục vụ là ánh rạng ngời của mầu nhiệm vượt qua. Trong mầu nhiệm này, Đức Kitô lôi kéo chúng ta đến với người và mời gọi chúng ta hiệp thông. Đây không phải là tính thẩm mỹ đơn thuần, như là cách thức cụ thể để chân lý và tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta, hấp dẫn chúng ta và làm chúng ta hân hoan khi đưa chúng ta ra khỏi chính mình và hướng chúng ta đến với ơn gọi đích thực của chúng ta là tình yêu. Do đó, cái đẹp không phải là một yếu tố dùng để trang hoàng, nhưng chính là một thành phần thiết yếu của hành động phục vụ, bởi lẽ nó là một thuộc tính của Thiên Chúa và thuộc tính do Ngài mặc khải. Trong lịch sử tôn giáo thế giới, cũng như đã có những người đi tìm Thiên Chúa nhờ việc truy tầm chân lý hoặc sự hoàn thiện, thì cũng có những người đi tìm Thiên Chúa qua con đường tuyệt mỹ. Nếu mặc khải Kitô giáo, chân lý và tình yêu cũng là một, cái đẹp nằm ở chỗ đó. Vì thế, khi cử hành lịch sử cứu độ, phục vụ phải làm thế nào để mà bộc lộ vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, vẻ đẹp của sự kết hợp giữa Thiên Chúa với nhân loại, vẻ đẹp của ánh sáng phục sinh chiếu tỏa lên trên đêm tối của tội lỗi và cái chết. Đó là lý do vì sao Hội Thánh sử dụng ngôn ngữ của nghệ thuật để diễn tả bản chất mỹ lệ của mầu nhiệm cứu độ, và nói cho cùng, cái đẹp của chính Thiên Chúa. Thuật cử hành. Làm thế nào để diễn tả vẻ đẹp của phục vụ? Đó là nghệ thuật cử hành Ars Celebrandi. Nhưng phải hiểu thuật ngữ này như ra thế nào? Trong thời gian họp trưởng hội đồng giám mục, có người muốn chú ý đến trọng trách của vị chủ sự, có người muốn quan tâm đến cộng đoàn. Tổng huấn tìm cách dung hòa cả hai khía cạnh bằng cách giải thích ý nghĩa thâm sâu của thuật ngữ Ars Celebrandi. Đừng nên hiểu nó thuần túy như là nghệ thuật trình diễn, nhưng thiên vàng là sự cố gắng khám phá bản chất nội tại của mầu nhiệm. Điều này đòi hỏi sự đào luyện về tinh thần cả về phía chủ sự lẫn về phía cộng đoàn. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi thứ tự trình bày trong văn kiện, trước tiên là về phía vị chủ sự, rồi đến về phía cộng đoàn. Về phía vị chủ sự, muốn cho giáo dân tham gia thánh lễ một cách chủ động, thì chủ sự cần phải tìm cách cử hành các nghi thức một cách nghiêm chỉnh. Trong số 38, Đức Thánh Cha đã mô tả và đặc tính của nghệ thuật cử hành. Nghệ thuật cử hành có nghĩa là cử hành đúng cách, cử hành xứng đáng với chính nghi lễ, phát xuất từ sự trung thành tuân giữ các quy luật phục vụ trong mọi khía cạnh phong phú của nó. Thoạt tiên xem ra Tông Huấn đồng hóa nghệ thuật cử hành với nghĩa vụ giữ đúng chữ đỏ. Nhưng mà nếu phân tích kỹ hơn thì sẽ thấy rằng không phải như vậy. Trước đây đã có thời mà người ta nhấn mạnh đến việc tuân giữ các quy luật được in bằng màu đỏ, đến nỗi dựa vào việc chấp hành tỉ mỉ các quy luật đó để đánh giá việc cử hành phục vụ. Quan điểm nhận lệnh này đã được Thánh Cha Pio thứ 12 cải chính trong thông điệp Mediator Dei, cũng như trong số 11 của Hiến chế phục vụ công đồng Vatican II, và gần đây là huấn thị Redemption Sacramentum số 5. Tôn trọng các quy luật phục vụ không có nghĩa là đọc các lời nguyện cách chính xác rõ ràng hoặc tuân hành tỉ mỉ các cử điệu được ghi chép trong sách. Tôn trọng các quy luật phục vụ tin vàng có nghĩa là hiểu biết ý nghĩa khách quan của phục vụ mà giáo hội có trách nhiệm phải bảo vệ. Nói cách khác, tôn trọng quy luật phục vụ có nghĩa là tôn trọng sự thật của phục vụ Veritas Liturgiae. Đó là mầu nhiệm đức tin được giáo hội cẩn trọng gìn giữ bằng cách ấn định những kinh nguyện và cử chỉ khi cử hành. Các nghi thức bên ngoài nhằm gợi lên sự thực cao cả mà chúng ta cử hành. Điều này được Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị giải thích ở số 49 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được nhắc lại trong tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 5. Hiểu như vậy, chúng ta có thể nói được rằng nghệ thuật cử hành là duy trì quân bình giữa hai thái cực. Một bên chỉ giới hạn vào việc đọc và làm những gì được viết ra trong sách mà không quan tâm đến cái hồn của việc phụng tự. Bên kia thì muốn nhấn mạnh tới tính cách linh động, đến nỗi thay thế các bản văn chính thức bằng những sáng kiến riêng tư của mình. Thái cực thứ nhất rơi vào việc cử hành máy móc là điều đã bị Chúa Giêsu lên án. Các thánh giáo phụ, tự như là Thánh Augustino và Benedicto, đều nhắc nhở các tu sĩ về tầm quan trọng của miệng đọc tâm suy. Còn thái độ thứ hai rơi vào nguy cơ chủ quan, đặt nền tảng của phụng vụ ở trên cảm xúc bộc phát và coi nhẹ tính cách thánh thiêng của phụng vụ cũng như sự thông hiệp của cộng đoàn. Nhằm tránh cả hai thái cực đó, tông huấn ở số 40 đề nghị các vị chủ sự hãy để tâm nghiên cứu học hỏi các bản văn phụng vụ, đặc biệt là quy chế tổng quát sơ lễ Roma, để khám phá ra vẻ phong phú của nó, đồng thời với việc phát triển tâm tình về sự thánh thiêng cũng như những hình thức dẫn đến tâm tình đó, tự như lời đọc và bài ca, những cử điều, những phút thinh lặng, các màu sắc trang trí, vân vân. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng những cử chỉ đơn sơ mà được thực hiện đồng đúng thời đúng lúc thì có nhiều khả năng truyền đạt hơn là những sự thêm thắt giả tạo. Dù sao đi nữa, khi chủ sự một buổi cử hành phục vụ, linh mục không phải là một giữ viên tự biên tự chế, nhưng mà ngài hành động nhân danh Chúa Kitô và nhân danh giáo hội. Nói cách khác, nếu trong một buổi cử hành phụng vụ mà người ta chỉ thấy khuôn mặt của vị chủ tế mà không thấy sự hiện diện của Chúa Kitô, thì chưa phải là hành vi phụng vụ đúng nghĩa. Về phía cộng đoàn tham dự, nghệ thuật cử hành không dừng lại ở phía người chủ sự mà còn bao hàm phía cộng đoàn tham dự nữa. Thực ra, những gì vừa nói trên đây về phía người chủ sự chẳng qua chỉ là phương thế để giúp cho cộng đoàn tham dự một cách ý thức và chủ động mà thôi. Chúng ta đã có dịp nhắc đến một trong những mục tiêu của việc canh tân phụng vụ mà Công đồng Vatican II nhắm đến là cổ võ sự tham dự tích cực và ý thức về phía các giáo dân. Trong tiến trình này, việc cử hành phụng vụ bằng tiếng mẹ đẻ chỉ là một bước sơ khởi. Việc tham dự tích cực đòi hỏi một sự huấn luyện về sự hiểu biết cũng như về tâm tình thờ phượng. Thực vậy, Công đồng nói đến sự tham dự tích cực actuosa kèm theo ý thức siente và xin lại hoa trái fructuose, hoặc là sung mãn plena và cộng đoàn communitatis. Dĩ nhiên, trước hết các tín hữu cần được huấn luyện về bản chất của các buổi cử hành phụng vụ. Tham dự một cử hành phụng vụ thì không như là tham dự một cuộc hội nghị chính trị hay như một lễ hội văn hóa. Vì thế, trách nhiệm của các mục tử là cung cấp cho các tín hữu một huấn giáo về nhiệm tích. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là ý thức rằng việc tham gia vào buổi cử hành không chỉ là đáp lại các lời chúc, hợp ca trong những khúc hát, đảm nhận và tác vụ, nhưng là hiệp thông với tất cả cộng đoàn để hiệp thông với Thiên Chúa. Thực vậy, trong ngôn ngữ thường nhật, tham dự hay tham gia có nghĩa là đóng góp tích cực chứ không đứng ở ngoài lề. Tuy nhiên, đây là nói tới các hành vi do chính con người chủ động. Phục vụ thì khác, vì chủ động của phục vụ không phải là chúng ta, nhưng là chính Chúa Kitô, như Công đồng Vatican II khẳng định ở số 7 của Hiến chế về phục vụ. Chúng ta tham dự vào công tác thờ phượng và thánh hóa của Chúa Kitô bằng cách uốn nắn tâm tình của mình sao cho phù hợp với tác động của người. Có như thế, việc tham dự phục vụ mới phát sinh hoa trái trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy, tham dự tích cực có nghĩa là tham dự với lòng tin kính sùng mộ. Những điều này được thông huấn giải thích sâu rộng ở các số 52 cho tới 55. Nghệ thuật phụng sự việc cử hành. Chúng ta có thể thêm một khía cạnh thứ ba của nghệ thuật cử hành, đó là đem nghệ thuật để phụng sự cho việc cử hành phục vụ. Thực ra điều này không phải là điều mới mẻ, bởi vì đã được áp dụng từ lâu rồi. Chúng ta hãy nghĩ tới những kiểu kiến trúc nhà thờ, các bài trí thánh đường, những ảnh tượng trưng bày trong các thánh đường, đó là chưa kể âm nhạc sướng lên trong các buổi cử hành. Đức Thánh Cha Phaolô Phaolô đề nghị dành một chương trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia cho đề tài mối tương quan giữa nghệ thuật và phục vụ. Tông huấn Sacramentum Caritatis đề cập tới điểm này ở trong hai số 41 và 42 quy chiếu về quy chế tổng quát sứ lễ Roma từ các số 39 tới 41 về âm nhạc và từ số 319 tới 331 nói về nghệ thuật.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.